thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 31 để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết một năm thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện tốt công tác dân vận trong bồi thường tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Dù là một hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên, nhưng ngày hội đọc sách đã trở thành nơi khơi nguồn sáng tạo tri thức trong cộng đồng, nhất là đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường và quản lý nghiêm phong cách phục vụ khách hàng là an toàn, tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Sau gần 6 năm hoạt động, Mai Linh Thái Nguyên đã phát triển nhanh chóng trở thành hãng taxi có số lượng đầu xe lớn nhất tại Thái Nguyên và khu vực phía Bắc. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 31 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung xem xét và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết một năm thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện tốt công tác dân vận trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo, năm 2016, thành phố đã triển khai thực hiện 64 dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 64 ha, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 678 tỷ đồng cho 1.021 hộ gia đình cá nhân. Do xác định công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, nên các cấp ủy đảng của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động nhân dân có đất bị thu hồi và nằm trong vùng ảnh hưởng được thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vì vậy, đã có nhiều dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và xong trước kế hoạch đề ra, như dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên, dự án nâng cấp khu dân cư số 1 xã Thịnh Đức, dự án nâng cấp đường Việt Bắc, v.v. Thành phố cũng đã tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án, giải quyết xong 74 đơn đề nghị, 4 đơn khiếu nại, qua giải quyết không có vụ vi phạm pháp luật về thu hồi, bồi thường tái định cư. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng và đơn vị thực thi nhiệm vụ về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, cần thường xuyên nắm sát tình hình, báo cáo kịp thời cho cấp ủy cấp trên, giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị của người dân trong vùng bị ảnh hưởng, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch trong đền bù giải phóng mặt bằng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cấp ủy các cấp cần tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Cùng với nội dung trên, hội nghị còn thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.
Chiều 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố đến lãnh đạo các phường xã, các đơn vị, phòng ban chuyên môn liên quan. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các đô thị, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch với các nội dung như tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, thực hiện đo đạc cắm mốc hành lang vỉa hè, xác định cụ thể mức độ vi phạm của từng tổ chức cá nhân, hộ gia đình đối với các hành vi lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường, lập biên bản vi phạm, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm và xác định thời gian thực hiện tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tổ chức tháo dỡ đối với các trường hợp không chấp hành và xử phạt theo quy định, duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị. Các nội dung này thực hiện xong trong tháng 5 năm 2017. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đánh giá trong thời gian qua, thành phố đã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị xã phường còn buông lỏng quản lý nên vẫn để xảy ra tình trạng người dân xây dựng không phép, trái phép và sai nội dung giấy phép xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, căng ô bạt để kinh doanh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới những tồn tại trên phải được giải quyết trước ngày 30 tháng 4. Chủ tịch UBND các phường xã phải ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố. Phường xã nào để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, Chủ tịch UBND phường xã đó phải chịu trách nhiệm trước thành phố.
Chiều 21 tháng 4, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Phan Thị Hà, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Các đại biểu đều nhất trí với nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đồng thời đóng góp một số ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết như đề nghị bổ sung thêm căn cứ pháp luật vào tờ trình, thêm thông tin về tổng diện tích tự nhiên, dân số của thành phố sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Điều chỉnh lại số liệu thống nhất giữa tờ trình và đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đề nghị Phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình lên kỳ họp tới đây. Sáng 21 tháng 4, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm phường Hòa Văn Thụ tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Với chủ đề sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay được phường Hoàng Văn Thụ triển khai với những mục tiêu cụ thể như 100% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có bếp ăn tập thể đông người ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trong thời gian diễn ra tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì cho tới cuối năm. 100% các cơ sở kinh doanh thực phẩm được ký cam kết, phổ biến và chấp hành những nội quy quy định của luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng chí Trần Nam Thái, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm, phường Hoàng Văn Thụ nhấn mạnh.
Để triển khai thực hiện tháng hành động đạt hiệu quả thiết thực, tôi yêu cầu 1. Trạm y tế chủ động phối hợp với các ban ngành, các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị, trường học đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đến toàn thể hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường. 2. Đoàn kiểm tra liên ngành của phường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 3. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các doanh nghiệp, trường học có bếp ăn tập thể đánh giá tình hình thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn của đơn vị mình, ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, coi việc bảo đảm an toàn thực phẩm là lương tâm, là văn hóa kinh doanh, vừa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cơ quan đơn vị mình.
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm phường Hoàng Văn Thụ đã thông báo và phân công nhiệm vụ của 8 thành viên Ban Chỉ đạo và kế hoạch kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Sáng 21 tháng 4, Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thành đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Bên cạnh phát huy vai trò cựu chiến binh gương mẫu trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thành đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội đã ký ủy thác và quản lý vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 400 triệu đồng thông qua hai tổ tiết kiệm vay vốn, đồng thời huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền quỹ đóng góp hàng năm của hội viên được trên 150 triệu đồng, tạo điều kiện cho gần 30 lượt hội viên vay vốn. Hiện hội có trên 310 hội viên sinh hoạt ở 16 chi hội, chỉ còn duy nhất một hội viên là hộ nghèo. Đối với các chương trình hành động của địa phương, hội viên cựu chiến binh phường luôn là người tiên phong gương mẫu, điển hình như 11 gia đình hội viên cựu chiến binh đã hiến đất trị giá 1,2 tỷ đồng để mở rộng đường Tân Thành, tham gia tu sửa đường giao thông, nạo vét 2.000 mét kênh mương nội đồng với hàng trăm ngày công lao động, đóng góp xây dựng nhà văn hóa ở các tổ dân phố được 150 triệu đồng. Về các hoạt động tình nghĩa, hội xác định đây là nội dung tác động trực tiếp đến tư tưởng của hội viên, nên hội luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, như thăm tặng quà cho hội viên dịp 27 tháng 7, tiếp nhận 5 hài cốt liệt sĩ về với địa phương, thăm hỏi trên 400 lượt hội viên ốm đau, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố và các đoàn thể phường hỗ trợ xóa nhà rột nát cho một hội viên ở chi hội 10. Trong nhiệm kỳ, hội liên tục được Hội Cựu chiến binh thành phố công nhận là hội đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc. Tại đại hội, 11 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đã được 81 đại biểu dự đại hội bầu tham gia vào ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành khóa mới. Mới đây, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức biểu dương khen thưởng anh Dương Quang Công, sinh năm 1997, là công nhân tổ may 4 trên nhánh may Phú Bình 4, người đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người mất. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 4, trên đường trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa đến khu vực tổ may 4, anh Dương Quang Công có nhặt được số tiền 5 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Công mang số tiền nhặt được đến báo cáo với tổ trưởng tổ may 6. Thông tin nhanh chóng được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ của chi nhánh may Phú Bình 4. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Lý, công nhân tổ may 4, thông báo với đồng nghiệp sự việc bị mất số tiền 5 triệu đồng. Sau khi xác minh thông tin, anh Dương Quang Công đã trả lại số tiền 5 triệu đồng mà mình nhặt được cho chị Nguyễn Thị Lý trước sự chứng kiến của lãnh đạo công đoàn chi nhánh và đông đảo người lao động tại chi nhánh may Phú Bình 4. Được biết, gia đình anh Công làm nghề nông, hiện đang sống tại xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình. Trước hành động đẹp của công nhân Dương Quang Công, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã biểu dương và khen thưởng anh Công. Đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người mất.
Sáng 21 tháng 4, Hội Cao tuổi thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc tổ chức tư vấn sức khỏe cho trên 100 hội viên người cao tuổi của xã Đồng Bẩm và xã Cao Ngạn. Tại buổi tư vấn, các cụ cao tuổi đã được nghe hướng dẫn cách phòng tránh bệnh tật thường gặp ở người cao tuổi và cách sử dụng thuốc hiệu quả. Các chuyên đề tư vấn đề cập đến các bệnh liên quan đến thiếu máu não. Thiếu máu não là tình trạng thiếu máu cung cấp cho các tế bào não thường do nguyên nhân hẹp gây ra. Các triệu chứng của tình trạng thiếu máu não rất hay gặp trong cuộc sống bình thường nhưng dễ bị bỏ qua như đau đầu thông thường, đau đầu do viêm xoang, chóng mặt do rối loạn tiền đình, chóng mặt do tiền mãn kinh, nếu không điều trị triệt để. Bệnh kéo dài và khó khăn cho điều trị sau này. Chia sẻ với chúng tôi, bà Đỗ Hồng Điệp, xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn cho biết.
Trước đây thì mình chưa biết là tác dụng máu nó đi như thế nào. Thế nhưng mà bây giờ tư vấn như này thì nắm được rất là nhiều cái. Ví dụ như là máu nó từ đâu đến đâu và não nó cần như thế nào. Hay là ví dụ như các cái thành mạch ấy, nó yếu thì sẽ bị phá hủy như thế nào, ảnh hưởng đến cái đột quỵ ở trên não ấy. Hôm nay là tôi nghe thấy rất là có ích chứ. Thì về mình còn biết cách điều trị mình. Tại vì chính tôi cũng bị như thế. Đi khám người ta cũng chỉ cho là đấy cái chỉ số máu như thế thì uống thuốc từng này viên thì cứ uống theo thôi chứ cũng không biết cách để phòng ngừa. Hôm nay được tư vấn như này tôi thấy rất là bổ ích.
Sau buổi tư vấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã tặng quà là thuốc bổ cho các cụ, mỗi phần quà trị giá 70.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, dù là một hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên, nhưng ngày hội đọc sách đã trở thành nơi khơi nguồn sáng tạo tri thức trong cộng đồng, nhất là đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc, cũng như tạo điều kiện để các em khám phá nguồn tri thức mới. Thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10, ngày 21 tháng 4, tại trường tiểu học Nha Trang, Thư viện thành phố, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, tổ chức ngày hội đọc sách năm 2017 với chủ đề Sách, tri thức, khởi nguồn thành công. Điểm nhấn của ngày hội đọc sách năm nay chính là việc tổ chức các cuộc thi kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo chủ đề, góc thư viện thân thiện, triển lãm tranh, ảnh, cùng các trò chơi gắn với sách, như cây tri thức, nhận diện tác giả tác phẩm trong tác phẩm văn học, v.v. Các hoạt động này đã tạo nên một sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho những người thích đọc sách và khơi dậy niềm đam mê của các em học sinh đối với sách. Em Dương Thị Mai, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết, việc đọc sách mang lại cho bản thân em cũng như các bạn học sinh trong trường nhiều lợi ích thiết thực, từ đó giúp em có thêm nhiều kiến thức mới bổ trợ cho quá trình học tập.
Em thấy ngày hội đọc sách này rất bổ ích cho chúng mình và những cuốn sách giúp chúng ta được thông minh hơn và giúp cho chúng ta những ngày học mệt mỏi ạ. Em thích nhất là đọc mặt trời nhỏ vì ở trong đấy là có những câu chuyện hay và những bài văn hay ạ. Thông qua ngày hội đọc sách này em được hiểu biết nhiều hơn ạ. Em rất muốn ngày hội đọc sách này sẽ được tổ chức một lần nữa.
Bên cạnh những hoạt động chính diễn ra trong ngày hội, các em học sinh còn được truy cập mạng Internet miễn phí để tra cứu, tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội, đồng thời được tham quan và đọc nhiều cuốn sách hay tại 9 gian trưng bày sách của thầy và trò trường tiểu học Nha Trang với hàng trăm đầu sách, báo, tạp chí các loại. Mỗi gian trưng bày sách được trang trí theo hình thức phong phú, đa dạng, tạo điểm nhấn riêng. Ngoài những cuốn truyện tranh, báo ảnh, bạn đọc còn được đọc những cuốn sách nói về Bác Hồ kính yêu, về mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Em Nông Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 5G, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Con thấy ngày hội đọc sách ngày hôm nay thì rất là bổ ích và bổ sung thêm nhiều kiến thức cho tất cả học sinh trong trường.
Ngày hội đã mang đến cho các em học sinh cũng như nhiều bạn đọc khác một sự trải nghiệm thú vị qua phương thức đọc sách. Điều còn động lại trong tâm thức của các em học sinh cũng như những người yêu sách khi tham gia ngày hội chính là đã góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa đọc của dân tộc. Qua đó khơi nguồn sáng tạo tri thức để bản thân mỗi người không ngừng bồi dưỡng, trau dồi kiến thức và kỹ năng sống.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, phần cuối chuyên mục là bài viết khẳng định thương hiệu taxi Mai Linh trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đạt đỉnh điểm 37,4 triệu đồng một lượng vào cuối tuần trước, giá vàng SJC hiện đã giảm 700.000 đồng một lượng. Lúc hơn 10 giờ trưa ngày 20 tháng 4, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,65 triệu đồng một lượng mua vào và 36,75 triệu đồng lượng bán ra. So với cùng thời điểm ngày 18 tháng 4, lượng bán ra mua vào đã giảm 500.000 đồng một lượng. Điều này một lần nữa cho thấy việc mua vàng vào những thời điểm giá biến động mạnh luôn ẩn chứa nhiều rủi ro khó lường. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng một lượng. Chiều 20 tháng 4, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã phát đi văn bản điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, đồng loạt các mặt hàng xăng dầu đều tăng thêm 350 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành trước. Cùng với điều chỉnh tăng giá xăng, nhà điều hành cũng tăng mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Cụ thể, mức chi quỹ bình ổn giá với xăng RON 92 tăng lên 414 đồng một lít, xăng E5 là 364 đồng một lít, dầu diesel sẽ có mức chi quỹ 300 đồng một lít, dầu hỏa 297 đồng một lít, còn dầu ma rút là 304 đồng một kg. Sau các động thái điều chỉnh, giá xăng RON 92 phổ biến ở mức 17.583 đồng một lít, xăng E5 ở mức 17.382 đồng một lít, dầu diesel không cao hơn 13.819 đồng một lít, dầu hỏa là 12.338 đồng một lít và dầu ma rút không quá 10.966 đồng một kg. Trước đó, ngày 5 tháng 4, giá xăng được điều chỉnh giảm ở mức rất nhỏ, chỉ 80 đồng một lít, dầu diesel giảm 370 đồng một lít, dầu hỏa giảm 190 đồng một lít. Thời điểm đó, giá bán lẻ xăng RON 92 không cao quá 17.230 đồng một lít, giá dầu diesel cho phép là 13.460 đồng một lít. Đây là đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thứ 8 từ đầu năm đến nay và là lần thứ 6 tăng giá xăng dầu bán lẻ trong nước.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, khoác trên mình chiếc áo màu xanh là cây đặc trưng, taxi Mai Linh đã trở thành thương hiệu quen thuộc, đồng hành với hàng trăm nghìn khách hàng Thái Nguyên gần 6 năm qua. Còn nhớ năm 2011, khi hãng chính thức đi vào hoạt động chỉ có 40 đầu xe, nên việc phải cạnh tranh với những hãng taxi tên tuổi trước đó và chiếm được thị phần khách hàng là bài toán không hề dễ dàng. Nắm bắt được yêu cầu quan trọng của vận tải hành khách bằng xe taxi là an toàn, nhanh chóng, chính xác, nên công ty đã chú trọng tới việc phát triển đầu xe, đào tạo đội ngũ lái xe có đạo đức, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và cam kết độ chính xác trong tính cước hành trình. Ông Lê Quang Lanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên cho biết.
Với Mai Linh ấy thì chỉ đạo xuyên suốt của tập đoàn ấy thì là lấy cái quản lý chất lượng làm cái nền tảng để phát triển cái dịch vụ. Cụ thể thì là Mai Linh là có hai cái vấn đề mà chúng tôi luôn phải làm. Một là cái chất lượng phương tiện thì chúng tôi thường xuyên là duy tu bảo dưỡng theo các cái nghị định thông tư của chính phủ và các cái quy định của các cái nhà sản xuất để đảm bảo tối ưu cái sự an toàn cho khách hàng. Và vấn đề con người thì chúng tôi không bao giờ tuyển những cái lái xe mà có các cái hình xăm trổ hoặc là đã vi phạm pháp luật và sử dụng các cái chất kích thích cũng như là rượu bia. Ở chúng tôi thì quản lý xe trên một cái hệ thống định vị GPS rất là tân tiến, theo dõi được các hành trình của anh em lái xe và yêu cầu anh em lái xe và đào tạo anh em lái xe là phải thực hiện đúng các cái quy định về an toàn giao thông của chính phủ là quy định.
Đối với vận tải hành khách bằng xe taxi, việc làm sao để người lao động gắn bó lâu dài là rất khó. Ông Lê Quang Lanh, giám đốc công ty cho hay, không chỉ riêng Mai Linh mà rất nhiều hãng taxi khác đang tồn tại một thực tế phải liên tục tuyển lái xe bởi hai lý do. Thứ nhất, để mỗi xe có hai người phụ trách thì làm việc mới hiệu quả. Thứ hai, gần như các lái xe làm việc không quá 3 năm do tính chất của công việc. Tuy nhiên, với Mai Linh Thái Nguyên, gần 2 năm nay đã thực hiện nhiều cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho lái xe yên tâm công tác. Bởi vậy, công ty có 252 lái xe thâm niên dưới 3 năm, 102 lái xe có thâm niên từ 3 năm đến dưới 6 năm. Điển hình như chị Trần Thị Hảo, nữ lái xe duy nhất tại Mai Linh Thái Nguyên, đã có thâm niên 13 năm. Bắt đầu từ thị trường Hà Nội đến Thái Nguyên, 13 năm với chị có biết bao kinh nghiệm. Nhưng bản thân chị luôn lấy sự an toàn của hành khách là trên hết.
Giờ khi nghe được điểm của tổng đài thì thường là chúng tôi cũng vẫn nói chung là quan sát nhanh đường xá rồi có đủ đảm bảo an toàn không thì để làm sao đi đến điểm nhanh nhất có thể. Và đón khách thì thường thì mình cũng xuống để phục vụ khách hàng để mở cửa cho khách lên xe và đưa khách đến điểm mà khách cần đến, đi làm sao để an toàn nhất cho hành khách.
Nắm bắt được nhu cầu của thị trường và quản lý nghiêm phong cách phục vụ khách hàng, sau gần 6 năm hoạt động, Mai Linh Thái Nguyên đã phát triển nhanh chóng, trở thành hãng taxi có số lượng đầu xe lớn nhất tại Thái Nguyên và khu vực phía Bắc với gần 350 đầu xe. Cán bộ công nhân viên và lái xe trên 500 người hoạt động tại 4 thị trường là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Trong đó, tỷ lệ xe hoạt động trên địa bàn thành phố đứng thứ 2 trên 14 hãng taxi. Hiện Mai Linh Thái Nguyên đã có một lượng khách hàng ổn định với số cuộc gọi trung bình mỗi ngày là 2.700 cuộc, doanh thu bình quân mỗi xe đạt 1 triệu đồng một ngày. Những con số này đã chứng minh sự tin tưởng của khách hàng dành cho Mai Linh trên mỗi chặng đường di chuyển.
Tôi cảm thấy phục vụ của taxi Mai Linh rất chuyên nghiệp, di chuyển an toàn, tiện lợi và chu đáo.
Do cái đặc thù là công việc thì cũng phải đến nhiều điểm và cũng nhiều khi là phải tiếp khách cho nên là cái taxi là cái phù hợp nhất hiện tại của tôi và cái hãng mà tôi đang lựa chọn chính là cái hãng Mai Linh. Bởi Mai Linh là có một số lượng xe đông đảo, nhân viên phục vụ nhiệt tình và rất là nhanh chóng, tiện lợi. Tôi cũng đã thử một số hãng khác rồi nhưng mà khi so với cái thời gian phục vụ cũng như thời gian có mặt để đưa đón khách thì là Mai Linh là số 1.
Tin rằng với sự tin yêu của khách hàng cùng với phương châm phục vụ là an toàn, tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi, Mai Linh Thái Nguyên sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh về thị trường, giữ vững được hình ảnh, thương hiệu để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 522 UBND-QLDT về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên năm 2017, gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 06-2016-NQ-HTNG ngày 29 tháng 3 năm 2016. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành đề án theo quyết định số 4598 QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2016 và ban hành kế hoạch số 58-KHUBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 về triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Để tiếp tục triển khai thực hiện đề án đạt mục đích yêu cầu đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ chính sau. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức các hội nghị tại các tổ dân phố tuyên truyền các nội dung, cơ chế thu hút đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố, công bố phương án và huy động kinh phí đối ứng của nhân dân trong việc cải tạo vỉa hè, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh theo cơ chế đối ứng của đề án. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, duy trì các tuyến phố đã được công nhận tuyến phố văn minh. triển khai kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố trên địa bàn từng phường xã, đảm bảo việc quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè đúng quy định, tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng. 2. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tổ chức tuyên truyền một tuần một lần trên hệ thống truyền thanh của thành phố và các phường, trong đó tập trung tuyên truyền cơ chế thu hút đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố. Tăng cường tuyên truyền về các nội dung triển khai đề án trên báo Thái Nguyên, đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên ít nhất 2 lần một tháng. 3. Phòng tài chính kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường trục chính của thành phố Thái Nguyên bằng hình thức BT theo đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 theo công văn số 1388 UBNZTH ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện một số dự án theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 4. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch xử lý triệt để tình trạng quảng cáo giao vặt trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch tuyên truyền thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 5. Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường phố chính trên địa bàn thành phố, thay thế hệ thống điện chiếu sáng đô thị bằng hệ thống đèn LED các tuyến đường phố thành phố Thái Nguyên, phục vụ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, thời gian xong trước ngày 25 tháng 9 năm 2017. 6. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt đối với các tuyến phố đã được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Triển khai kế hoạch xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang lòng lề đường, vỉa hè kinh doanh, họp chợ, xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố. 7. Phòng quản lý đô thị thành phố hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường triển khai thực hiện, phối hợp với các phòng ban triển khai các nội dung của đề án. Tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường và các phòng ban đơn vị thuộc thành phố triển khai thực hiện.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Chi nhánh công
công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.